Do Thái là một quốc gia Trung Đông vừa cổ kính vừa tân thời, với diện tích khoảng trên 20.000 cây số vuông hay gần 8.000 dặm vuông, giáp địa Trung Hải và các quốc gia Lebanon, Syria, Jordan và Ai Cập. Với dân số khoảng 6 triệu người, 80% người dân Do Thái là tín đồ Do Thái giáo, khoảng 15% theo Hồi giáo và 2% theo Thiên Chúa giáo.
Trong năm 1999, sau khi hoàn tất chuyến hoằng Pháp tại 18 quốc gia Âu Châu vào tháng 5 và tháng 6, vào cuối năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời du hành trong một chuyến hoằng Pháp khác vào tháng 11 và tháng 12 năm 1999 tại các quốc gia Trung Đông và Phi Châu. Qua lời mời và sự sắp xếp của viên đại sứ Do Thái tại Thụy Sĩ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gia trì cho quốc gia Do Thái với sự hiện diện quý báu của Ngài.
Theo Lavi, một thành phố quốc tế, nơi tòa đại sứ của các quốc gia khắp nơi được tọa lạc và là địa điểm của trường đại học Do Thái lớn nhất trên thế giới, đã hân hoan đón mừng Thanh Hải Vô Thượng Sư vào Thánh Quốc, nơi Chúa Giê-xu giáng trần hơn 2.000 năm trước. Hội trường đầy kín người tham dự, họ đứng lên, cố gắng để được nhìn thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư trong những tràng pháo tay vang dội khi Ngài bước vào hội trường. Những người từ hai bên lối đi đã hướng tới khán đài, mong được chạm vào Ngài, bắt tay hay ôm hôn Ngài trước khi Ngài đến được phía trước đài thuyết giảng.
Khán đài được trang hoàng theo hình một menorah, giá đựng nến, thường được dùng trong đền thờ Do Thái, cùng với nhiều hoa tươi và cây trái. Người dự thính đã gửi một từ trường thương yêu đặc biệt đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Họ nói to, chúng tôi thương Ngài. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hồn nhiên và vui sướng như vừa mới được đoàn tụ với những người bạn từng xa cách từ lâu. Không khí thật cởi mở, thật cảm động, đầy thương yêu, phấn khởi và vui vẻ. Với mái tóc phủ xuống bờ vai, trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng thanh khiết, cùng những thông điệp chuyên chở tình thương và trí huệ vô biên, Thanh Hải Vô Thượng Sư bao dung, từ ái, quả đúng là vị minh sư tại thế, đã trở về Do Thái sau 2.000 năm trông mong và chờ đợi. Dưới bầu trời đầy sao, đẹp tuyệt vời đêm hôm đó tại Tel Aviv, nhiều người con yêu của Thượng Đế đã bắt đầu hành trình khôi phục lại địa vị vinh quang của mình trong vũ trụ huy hoàng.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Để Được Khai Ngộ vào ngày 21 tháng 11 năm 1999 tại Tel Aviv, Do Thái.
First one, how can I take into myself all the knowledge? How can I condense the knowledge from the books and use it, all the books of the past and use it?
To condense all the books, it is impossible because there's too many books. So there's one way to understand quickly without much effort, is it to access directly into the knowledge of God, which is within ourselves, and which is the way I will try to explain to you later, if you have time to sit down with me for a couple of hours. And then that's it, just one time, a couple of hours, then it lasts for a lifetime. You can do whatever you want with it, and you access into the kingdom of God and learn yourself. Because I am not your teacher, you are the one. You will teach yourself. I just teach you how to feed yourself. Yes. Just like I teach you how to fish, teach you how to cook, then you can do it yourself. I don't teach really, I just show you. Yeah? I am not your teacher, okay? God is your teacher. I'm going to show you the way so to be back to the kingdom of God again so that God can teach you. Not I will teach you, okay? The one who pointed the light is not the light himself. All right? I turn off the light, but I'm not the light, okay? I turn on the light, I'm not the light, okay? Yeah, I represent the light, because in a way, I am the light too, just like you are the light, because we have light within ourselves, because the kingdom of God is within us, and the Bible says this is only the temple that houses the Holy Spirit. So in a way, yes, I am a light, you are the light, and we are all light, because we came from light. Where else do we came from? What else should we be made of? Darkness? No, right? Not. Because our Father is light. Our Father is love and almighty. So are we. Yes.
Làm thế nào để có thể cô đọng những kiến thức từ tất cả các sách vở thời xưa và mang ra dùng?
Không thể nào cô đọng tất cả những kiến thức trong sách vở được, vì có quá nhiều sách. Có một cách để hiểu được thật nhanh mà không cần nhiều nỗ lực, đó là đi thẳng vào sự hiểu biết của Thượng Đế, vốn đang nằm sẵn bên trong chúng ta. Đó là cách mà lát nữa tôi sẽ cố gắng giải thích cho quý vị, nếu quý vị có thời giờ ngồi lại với tôi trong 2 tiếng. Chỉ vậy thôi, chỉ một lần, 2 tiếng đồng hồ, và nó kéo dài suốt một đời người. Quý vị có thể làm bất cứ những gì quý vị muốn với điều đó. Quý vị có thể vào bên trong thiên quốc và tự mình học hỏi. Bởi vì tôi không phải là thầy của quý vị là thầy, quý vị sẽ tự giáo huấn lấy mình. Tôi hướng dẫn quý vị cách tự nuôi dưỡng chính mình, cũng giống như tôi dạy quý vị cách tìm thức ăn, cách nấu nướng, rồi quý vị có thể tự mình thực hành. Thật ra tôi không dạy, tôi chỉ cách cho quý vị mà thôi. Tôi không phải là thầy của quý vị đâu nhé, Thượng Đế là thầy của quý vị. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách trở về thiên quốc để Thượng Đế có thể dạy quý vị. Không phải tôi là người dạy quý vị. Người chỉ vào ánh sáng không phải là ánh sáng, phải không? Tôi tắt đèn, nhưng tôi không phải là ánh sáng. Tôi mở đèn, nhưng tôi không phải là ánh sáng. Tôi đại diện cho ánh sáng, bởi vì trên phương diện nào đó tôi cũng là ánh sáng, cũng như quý vị là ánh sáng. Vì chúng ta có ánh sáng bên trong, vì thiên quốc ở bên trong chúng ta. Thánh Kinh nói rằng, đây chỉ là đền thờ để Thánh Linh ngự. Vì thế, trong một cách nào đó, tôi là ánh sáng, quý vị là ánh sáng, tất cả chúng ta là ánh sáng, vì chúng ta đến từ ánh sáng, chúng ta còn đến từ đâu khác nữa? Chúng ta còn được tạo ra từ chi khác nữa đây? Từ bóng tối chăng? Không phải, phải không? Không, vì cha của chúng ta là ánh sáng, cha của chúng ta là tình thương và toàn năng, cho nên chúng ta cũng vậy.
How can a person combine this way of life with hard work and pressure?
It's not a combination, it's a way of life. It's a must. You have forgotten to include it in the so-called our life. Our life is missing a little part. That is a contemplation part. That is a quieting the down the mind part. That's why our life is so incomplete, so suffering and tiring. So we must remember this little part, then it's more whole, that's all. It's not a combination, it's a must. It's already there, you have forgotten. Sometimes we read the Bible or the Torah and we see all the experience of God at heaven for the past spiritual master or spiritual disciples of the master, and we wish, I would give anything to have the same experience. I would give anything to see God, to see the light of God, to hear God. Yeah, don't you think so? Yeah, then give a little. Give 2 hours a day, 1 hour a day. That's not much. We have 24 hours to work for the physical body, for the world. Only 1-2 hours for God. That is not a combination. It's not a compromise. It's a way of life. We must to complete our life. Actually, it did not take much of your time. The time we take to, for example, to gossip on the phone, we cut it off. We sit for 10 minutes, half an hour to connect with God, to gossip with God, complain to God, demand something. These are the time we must talk to God. We have only one Father and we don't talk to Him. And when He talks, we don't listen. Isn't that the life? We listen to everybody except Him. And then we complain that He doesn't hear our prayer, He doesn't hear our request. He does, and He answers all the time, and we just don't take time to listen. We must quiet down in order to hear Him.
Làm thế nào một người có thể kết hợp lối sống này với công việc nặng nhọc và đầy áp lực?
Đây không phải là một sự kết hợp, mà là một lối sống, một điều cần thiết. Quý vị đã quên không bao gồm nó vào trong cái gọi là cuộc sống. Đời sống chúng ta thiếu mất một phần nhỏ, đó là phần quán tưởng, phần làm tâm trí tĩnh lặng. Đó là lý do vì sao đời sống chúng ta đã không trọn vẹn, đầy đau khổ và mệt mỏi như thế này. Cho nên chúng ta phải nhớ đến phần nhỏ này, đời sống sẽ trọn vẹn hơn, chỉ vậy thôi. Nó không phải là một sự kết hợp, nó là việc bắt buộc phải có, nó đã ở sẵn đó rồi, quý vị đã quên mất. Đôi khi đọc Thánh Kinh hay Ngũ Thư Torah, chúng ta đọc tất cả những thể nghiệm về Thượng Đế, về thiên đàng của các minh sư hay các đệ tử của các vị minh sư trong quá khứ, và chúng ta nguyện rằng mình sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để có được thể nghiệm này. Sẽ cho đi bất cứ gì để thấy được Thượng Đế, thấy ánh sáng của Thượng Đế, nghe được Thượng Đế. Quý vị có nghĩ như vậy không? Vậy hãy cho đi một chút, cho đi 2 tiếng mỗi ngày, 1 tiếng mỗi ngày, không nhiều đâu. Chúng ta có 24 tiếng để làm việc cho thân xác vật chất, cho thế giới, chỉ có 1 hay 2 tiếng đồng hồ cho Thượng Đế. Đó không phải là một sự kết hợp, đó không phải là một sự dung hòa, đó là một lối sống mà chúng ta phải có để được trọn vẹn. Thật ra nó không làm mất nhiều thời giờ của quý vị. Thí dụ như thời gian dùng nói chuyện vãng trong điện thoại, chúng ta cắt bỏ đi. Chúng ta ngồi 10 phút, nửa tiếng để câu thông với Thượng Đế, trò chuyện với Ngài, than thở với Ngài hay cầu xin điều gì. Những lúc đó là lúc chúng ta phải nói chuyện với Thượng Đế. Chúng ta chỉ có một người cha thôi mà chúng ta không trò chuyện với Ngài. Khi Ngài nói, chúng ta lại không nghe. Đó có phải là một cuộc sống đích thực không? Chúng ta nghe lời tất cả mọi người, ngoại trừ Ngài. Rồi chúng ta than vãn là Ngài không nghe lời cầu nguyện, không nghe lời thỉnh cầu của chúng ta. Ngài có nghe và Ngài luôn luôn trả lời. Chỉ có chúng ta không bỏ thời gian để lắng nghe, chúng ta phải tĩnh lặng xuống để lắng nghe Ngài.
What is the meaning of life on earth in your opinion?
Ah, that's a very long question. I make it short. The meaning, you mean the meaning, the purpose of life on earth is to find God. You'll be surprised. I will explain. Because we were with God all the time throughout eternity. We enjoy bliss, heaven. We're always happy. We have everything. And we take it for granted because nothing else to compare. No suffering to understand bliss. No sadness to appreciate pleasure. No hardship to understand the ever-ready blessing and all the comfort that God gives to us. So, God sent us here to learn again, to relearn again, to enjoy heaven again, so that when we come back there, we enjoy. We understand both sides of nature. That's what it is. So if we do not find God in our life to balance this or to return to Him, we will suffer a lot. Because this is not our life. This is not our house, the physical dimension. It's just a temporary experience so that we return to heaven, enjoy God more, enjoy heaven more. If some of you want to learn the, you know, take the gift in private, please you can leave now and go outside and tell my people your name and so we can call you later. And whoever just want to be casual and receive the gift in public, then just stay here. If you don't want to be serious every day, receive gift from God, then just stay here. I just also show you something. If you want to do it every day, seriously, then please, you can go out now, so that we save time. I'll be with you personally later, in smaller group, of course, yes.
Theo ý kiến của Ngài, ý nghĩa của đời sống trên địa cầu là gì?
Đó là một câu hỏi rất dài. Tôi xin trả lời ngắn gọn. Ý nghĩa, mục đích của đời sống trên địa cầu là để tìm Thượng Đế. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi biết điều này, cho nên để tôi giải thích. Bởi vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã luôn luôn ở cùng với Thượng Đế. Chúng ta đã vui hưởng phước lạc, thiên đàng. Chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta có tất cả, và xem những chuyện ấy là đương nhiên. Bởi vì không có gì khác để so sánh, không có đau khổ để hiểu được hạnh phúc, không có đau buồn để biết quý trọng niềm vui. Không có khổ nhọc để hiểu sự gia ân vĩnh hằng và tất cả những tiện nghi Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Vì thế, Thượng Đế gửi chúng ta đến đây để học hỏi lại, để biết trở lại lần nữa, để vui hưởng thiên đàng trở lại, để khi chúng ta trở về đó, chúng ta vui hưởng và hiểu được hết cả hai mặt của trời đất. Chỉ có vậy. Cho nên, nếu không tìm được Thượng Đế bên trong đời sống của chúng ta, để quân bình trở lại hay để quay trở về với Ngài, chúng ta sẽ đau khổ rất nhiều. Bởi vì đây không phải là đời sống của chúng ta, đây không phải là nhà của chúng ta. Cảnh giới vật chất chỉ là một thể nghiệm tạm thời để chúng ta quay trở về thiên đàng, để thương quý Thượng Đế hơn, vui hưởng thiên đàng hơn. Nếu một số quý vị muốn học, muốn nhận món quà riêng, quý vị có thể rời hội trường ngay bây giờ, ra ngoài cho người trong hội chúng tôi biết để lát nữa chúng tôi sẽ gọi tên quý vị. Còn những vị nào chỉ muốn thong dong và muốn nhận quà một cách công cộng, xin ngồi lại. Nếu quý vị không muốn tu nghiêm túc mỗi ngày và muốn nhận món quà từ Thượng Đế, thì quý vị ở lại đây. Tôi cũng sẽ chỉ cho quý vị vài điều. Nếu quý vị muốn mỗi ngày thực hành một cách nghiêm túc, xin vui lòng ra ngoài ngay bây giờ, để chúng ta có thể tiết kiệm thời giờ. Tôi sẽ đích thân gặp quý vị lát nữa. Tất nhiên, trong một nhóm nhỏ hơn. Cảm ơn quý vị.
What must we do for the Lord in the year 2000?
For the Lord?
Yeah.
Wow. Whoever asked that question is a very, very devoted disciple of God. That's a very good question. I like that. Because most of us always ask, how can we tell God to do this, to do that for us? And this is the first time I heard this. What can we do for the Lord? And this is really nice. Okay, I will try to answer that. Actually, we don't have to do anything for God in the year 2000, but we could do everything, anything for ourselves, any years of thousands, because we need to know God. And then we can ask Him directly, Father, what do you want? Can I do something for you? And then he will say, no, my child, just enjoy. Because when you enjoy, I enjoy. When you are happy, I'm happy. That's what he told me. That's why he tried in every way to please us, to give us whatever we want, even though something material, something also not very favorable to us, he still give it if we want it. Because he wants us to be happy. Because when we're happy, our father is happy. Every father is like that.
Chúng ta phải làm gì cho Thượng Đế trong năm 2000?
Cho Thượng Đế à? Ồ, người nào hỏi câu hỏi này là một đệ tử vô cùng tận tâm của Thượng Đế. Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi thích như vậy, bởi vì hầu hết chúng ta luôn hỏi, làm thế nào để bảo Thượng Đế làm điều này, điều nọ cho chúng ta? Đây là lần đầu tiên tôi nghe, chúng ta có thể làm gì cho Thượng Đế? Điều này thật là hay, tôi sẽ cố gắng trả lời.
Thật ra, chúng ta không cần phải làm bất cứ việc gì cho Thượng Đế trong năm 2000, nhưng chúng ta có thể làm mọi thứ, làm bất cứ điều gì cho chính mình, trong năm mấy ngàn cũng được, vì chúng ta cần biết Thượng Đế, rồi chúng ta có thể trực tiếp hỏi Ngài, thưa cha muốn điều chi, con có thể làm gì cho cha không? Bấy giờ Ngài sẽ nói, không, con yêu dấu của ta, hãy vui hưởng mà thôi, vì khi con vui hưởng, khi con sung sướng, ta sung sướng. Đó là những gì Ngài đã nói với tôi, đó là tại sao Ngài cố gắng bằng mọi cách để làm chúng ta hài lòng, cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta muốn, ngay cả những điều vật chất, ngay cả những điều không mấy tốt cho chúng ta, Ngài vẫn ban cho nếu chúng ta muốn, vì Ngài muốn chúng ta vui. Bởi khi chúng ta sung sướng, cha của chúng ta sung sướng. Bất cứ người cha nào cũng đều như vậy.
If God is kind and good, how can you explain the Holocaust?
How can I explain everything else even? No. God is kind. Absolutely. Even with the Holocaust. It's just that we do not see the kindness the way it is. We expect kindness in a different way. We expect God to do things the way our brain think. But God has His own wisdom and His own purpose and plan for every single blade of grass on this planet and anywhere else in the universe. If you have the opportunity to ascend to heaven and meet the souls of the so-called victim of the Holocaust, you will hear from them what a bliss, joy, beauty, blessing, happiness that they received after they left this physical prison, so-called the body. They will not have any regret at all. Just we have seen it with the physical eyes, we hear physical ears, we think of our physical brain, we feel with our physical heart, we cannot understand. But if we go to heaven, met the one that have gone there, nothing ever happened to them. The victims are not the Jewish people in Holocaust. The victims are the one who inflict suffering on them because they are so ignorant, they're far from God, and they suffer a lot for what they do. But the so-called victims, they enjoy, they live the prison, they live the limitation of this physical world. They have everything, absolutely. And they're very happy. I want to tell you, whoever inflicts suffering upon another being are the one who will suffer, and longer time, because of their own conscience. Not that God punished them. God never, ever punished anyone or any being. Just we have our free will. Whatever we choose to do, there's a consequence. And if we choose to inflict suffering upon others, that suffering will return to us thousandfold. And that's the way we have to learn all the time. So whoever victimizes us, whoever treats us badly, bless them, because they will be in trouble.
Biglal,
that's why in the Holy Scriptures it just says that love your enemies, because they really, really need love. They really need it so much. They need so much. They lack it. They don't have it. They're so short of it. That's why they can do all these terrible things to other brothers and sisters. And the one who are victimized will be loved by God, will be welcomed by God, will be comforted, will be compensated thousand millionfold to make up for their suffering. So they will be the one who gain much, much, much. So, okay, I hope I make myself clear.
Nếu như Thượng Đế có lòng nhân từ bác ái, Ngài giải thích thế nào về thảm nạn diệt chủng của người Do Thái?
Tôi giải thích thế nào về tất cả những chuyện khác đây? Không, Thượng Đế rất nhân từ, tuyệt đối là như vậy. Mặc dù nạn diệt chủng của người Do Thái đã xảy ra, chỉ là chúng ta không nhìn thấy sự nhân từ theo cách của nó. Chúng ta mong đợi sự nhân từ theo một cách khác. Chúng ta mong đợi Thượng Đế làm theo cách chúng ta nghĩ, nhưng Thượng Đế có trí huệ riêng của Ngài. Ngài có mục đích riêng và kế hoạch riêng của Ngài cho từng cọng cỏ trên hành tinh này và tất cả mọi nơi khác trong vũ trụ. Nếu quý vị có cơ hội lên thiên đàng và gặp những linh hồn gọi là nạn nhân của cuộc diệt chủng, quý vị sẽ nghe họ kể rằng họ đã nhận được biết bao niềm an lạc, sung sướng, mỹ diệu, ân sủng, hạnh phúc sau khi họ rời bỏ nhà tù vật chất, cái gọi là thể xác này. Họ không hối tiếc gì cả. Chỉ có chúng ta, vì đã nhìn bằng mắt phàm, nghe bằng tai phàm, suy nghĩ bằng đầu óc, cảm nhận bằng trái tim trần gian, cho nên chúng ta không thể hiểu được. Nếu chúng ta lên thiên đàng, gặp những người đã lên đó, chúng ta sẽ thấy đã không bao giờ có chuyện gì xảy ra cho họ.
Nạn nhân không phải là những người Do Thái lâm nạn diệt chủng, nạn nhân là những người đã hành hạ người Do Thái vì họ quá vô minh, họ xa lìa Thượng Đế và họ đau khổ rất nhiều về những điều họ đã gây ra. Nhưng những người gọi là nạn nhân, họ vui thích rời khỏi nhà tù, rời bỏ những giới hạn của thế giới vật chất này. Họ có tất cả mọi thứ một cách tuyệt đối, họ rất hạnh phúc. Tôi muốn cho quý vị biết, bất cứ người nào hành hạ một chúng sanh khác, người đó sẽ đau khổ lâu hơn vì lương tâm của chính họ, chứ không phải Thượng Đế trừng phạt họ. Thượng Đế không bao giờ trừng phạt một ai hay trừng phạt một chúng sanh nào cả. Chỉ là vì chúng ta có tự do ý chí, bất luận điều gì chúng ta chọn đều có một hậu quả. Nếu chúng ta chọn gây đau khổ cho những người khác sự đau khổ này sẽ quay trở lại chúng ta mãnh liệt gấp ngàn lần. Đó là điều mà chúng ta phải luôn luôn học hỏi. Nên nếu có ai gây tai họa cho chúng ta, đối xử tệ bạc với chúng ta, hãy gia ân cho họ. Hãy gia ân cho họ bởi vì họ sẽ bị rắc rối. Đó là lý do tại sao trong Thánh Kinh có nói rằng hãy thương yêu kẻ thù, vì họ thật sự rất cần tình thương. Họ thật sự cần tình thương rất nhiều. Họ cần rất nhiều. Họ thiếu thốn tình thương. Họ không có tình thương. Họ thiếu tình thương rất nhiều. Cho nên họ mới có thể làm những điều thật kinh khủng đối với các anh chị em khác. Những nạn nhân sẽ được Thượng Đế thương yêu, được Thượng Đế đón nhận, được an ủi, được đền bù gấp ngàn lần, hàng triệu lần để bù đắp cho sự đau khổ của họ. Cho nên họ sẽ là những người được hưởng lợi rất nhiều. Tôi hy vọng đã giải thích rõ ràng cho quý vị.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 21 tháng 11 năm 1999 tại thành phố Tel Aviv, Do Thái. Bài thuyết giảng với chủ đề Để Được Khai Ngộ. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.